Chào mừng quý vị và các bạn đến với podcast Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật lịch sử quan trọng, người đã có công lớn trong việc khai phá miền Nam nước ta, Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Nghệ. Thật ra ban đầu tôi cứ nghĩ việc đào kênh Thoại Hà, Vĩnh Tế là chuyện dễ dàng, chỉ cần huy động nhân lực và đào thôi. Nhưng hóa ra đằng sau đó là cả một câu chuyện dài với bao nhiêu sự kiện thú vị và cả những tranh cãi nữa. Hôm nay chúng ta rất may mắn có được sự tham gia của anh Minh Quân, tiến sĩ sử học, chuyên gia về lịch sử vùng đất Nam Bộ. Anh Quân ơi, chào mừng anh đến với chương trình ạ.
Chào Ngọc Mai và chào quý vị thính giả. Thật vui khi được chia sẻ những câu chuyện lịch sử thú vị này. Ngọc Mai nói đúng, đằng sau những con kênh, ngọn núi mang tên Thoại Ngọc Hầu là rất nhiều bí ẩn. Chẳng hạn như, bạn có biết rằng việc xác định chính xác năm đào kênh Thoại Hà cũng là cả một vấn đề đấy.
Thật sao? Tôi cứ nghĩ là năm 1818 chứ nhỉ?
Đúng là nhiều tài liệu ghi nhận năm 1818. Nhưng có tài liệu lại ghi là năm 1817. Thậm chí, trong cùng một cuốn sách Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức cũng có sự mâu thuẫn về thời gian. Phần nói về sông lại ghi năm 1817, trong khi phần nói về núi lại ghi năm 1818. Cuối cùng, phải dựa vào bia Thoại Sơn mới xác định được chính xác là mùa xuân năm 1818.
Điều này thú vị quá. Vậy còn kênh Vĩnh Tế thì sao anh? Tên kênh được đặt khi nào? Tôi đọc đâu đó là lấy tên vợ của Thoại Ngọc Hầu đặt cho kênh phải không ạ?
Đó là một giả thuyết khá phổ biến. Nhiều người cho rằng tên Vĩnh Tế được đặt sau khi đào xong kênh, lấy tên vợ Thoại Ngọc Hầu là Châu Thị Tế. Nhưng thực tế, ngay từ khi bắt đầu đào, kênh đã được đặt tên là Vĩnh Tế rồi. Bia Thoại Sơn, khắc năm 1822, cũng đã ghi rõ là đào kinh Vĩnh Tế. Hai chữ Vĩnh Tế mang ý nghĩa sâu xa, thể hiện mong muốn con kênh sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho muôn đời đẻ, chứ không đơn thuần chỉ là tên vợ của Thoại Ngọc Hầu.
Ồ, vậy mà tôi cứ nghĩ, thật là bất ngờ. Vậy còn số lượng người tham gia đào kênh thì sao ạ? Có tài liệu ghi là đến 50 vạn người lận.
Con số 50 vạn là phóng đại quá mức. Qua đối chiếu nhiều nguồn sử liệu, tổng số binh dân tham gia cả 3 đợt đào kênh chỉ khoảng hơn 80.000 người thôi. Trong đó, đợt 1 là 10.500 người, đợt 2 là 45.000 người và đợt 3 là hơn 24.700 người. Tổng cộng là hơn 80.200 người, chứ không phải 50 vạn như một số tài liệu đã ghi nhầm.
Vậy ra con số thực tế ít hơn nhiều so với những gì tôi được biết. Còn một điều nữa khiến tôi rất tò mò, đó là tấm bia Thoại Sơn đặt trước lăng mộ. Tôi nghe nói đó là bản chép lại và có nhiều điểm khác so với bia gốc.
Đúng vậy. Bia gốc đặt trên núi Thoại Sơn sau này được một nhóm người tâm huyết chép lại và đặt trước lăng mộ. Nhưng bản chép lại này có nhiều sai sót, vừa thừa vừa thiếu, thậm chí có cả những chi tiết vô lý như chức danh Nguyên Soái hay địa danh An Giang xuất hiện trước khi có thật. Vì sao lại có những sai sót này thì đến nay vẫn chưa có lời giải đáp chính xác.
Nghe anh kể mà tôi thấy tiếc cho tấm bia gốc quá. Vậy còn những người có tên ở cuối bia, Cao Bá và Đoàn Hầu, họ là ai vậy anh?
Nhiều người lầm tưởng Bá và Hầu là tên họ, nhưng thực ra đó là tước vị. Cao Bá chính là Cao Huy Diệu, đốc học Gia Định, còn Đoàn Hầu là Đoàn Khắc Cung, thiêm sự bộ công. Họ là những người đã tham gia soạn thảo và hiệu đính văn bia.
Thật là nhiều thông tin thú vị. Cuối cùng, anh có thể cho biết ai là tổng chỉ huy công trình đào kênh Vĩnh Tế không ạ? Tôi đọc thấy có nhiều ý kiến khác nhau.
Tổng chỉ huy thực sự chính là vua Gia Long và sau đó là vua Minh Mạng. Chính nhờ tầm nhìn chiến lược và uy đức của hai vị vua này mà việc đào kênh mới được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả. Thoại Ngọc Hầu và các tướng khác chỉ là những người trực tiếp chỉ huy thi công mà thôi.
Wow, hôm nay tôi học được rất nhiều điều mới mẻ và thú vị về Thoại Ngọc Hầu và công trình đào kênh Thoại Hà, Vĩnh Tế. Thì ra lịch sử không chỉ là những con số và sự kiện khô khan, mà còn là những câu chuyện hấp dẫn và đầy bất ngờ. Cảm ơn anh Minh Quân rất nhiều vì những chia sẻ quý báu của anh. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.